Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ Bảy, ngày 23 tháng 7 năm 2011 gồm có tin tôn giáo và bài thời sự nói về những thách đố mới cho giáo hội Công giáo tại Ba Lan. Sau đó là các tiết mục chuyện tử tế, diễn đàn tự do và phút cầu nguyện. Trước hết để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Mai Hương trình bày. Tin Vatican. Tòa Thánh kêu gọi nên có một cuộc tranh luận khách quan về những lạm dụng tình dục trẻ em của các linh mục tại Á Nhĩ Lan. Hôm 21 tháng 7 vừa qua, cha Federico Lombardi, phát ngôn viên của Tòa Thánh, đã đưa ra lời kêu gọi trên đây sau khi chính phủ Á Nhĩ Lan đã có những cáo buộc nặng nề về cách xử lý của Tòa Thánh đối với những vụ lạm dụng tình dục trẻ em của các giáo sĩ tại nước này. Trong khuôn khổ một cuộc tranh luận tại Quốc hội xoay quanh bản báo cáo của chính phủ về những lạm dụng tình dục trẻ em trong giáo phận Florence, Thủ tướng Á Nhĩ Lan, ông Enda Kenny, đã tố cáo Tòa Thánh không hợp tác với những cuộc điều tra của chính phủ về những cáo buộc về lạm dụng tình dục, cũng như khuyến khích các giám mục đừng tố cáo các vụ lạm dụng tình dục với chính quyền. Trả lời các ký giả, cha Lombardi nói rằng, khi thuận tiện, Tòa Thánh sẽ trả lời với câu hỏi được chính phủ Á Nhĩ Lan nêu lên xoay quanh bản báo cáo về giáo phận Florence. Theo linh mục giám đốc phòng báo chí Tòa Thánh, dù thế nào đi nữa, chúng tôi hy vọng rằng cuộc tranh luận hiện nay về những vấn đề bi thảm này sẽ diễn ra với sự khách quan cần thiết, hầu góp phần giải quyết vấn đề mà cả thế giới đều quan tâm, đó là bảo vệ trẻ em và giới trẻ, cũng như tái lập sự tin tưởng và hợp tác trong giáo hội cũng như xã hội, như Đức Thánh Cha hằng mong muốn trong lá thư gửi cho người Công giáo Á Nhĩ Lan. Trong một bài nói chuyện trên Đài Phát thanh Quốc gia Á Nhĩ Lan, Đức Cha Diakmuid Martin, Tổng giám mục Dublin, đã nói rằng, nếu giáo phận Cloyne đã không tố cáo các vụ lạm dụng tình dục với chính quyền, thì giáo phận này đã hành động ngược lại với các quy định đã được Tòa Thánh và nhất là Đức Hồng Y Joseph Ratzinger đề ra hồi năm 2001. Tin Roma. Đức cha Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về tái rao giảng tin mừng nói rằng, để rao giảng tin mừng cho giới trẻ, giáo hội cần phải hiểu văn hóa của họ, trong đó tự do và khoa học là hai giá trị nổi bật nhất. Phát biểu tại Liên hoan giới trẻ và giáo hội Công giáo do Đại học Quốc vương Tây Ban Nha tại Madrid tổ chức hôm 20 tháng 7 vừa qua, Đức cha Rino Fisichella, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về tái rao giảng tin mừng, nói rằng không thể nói về Chúa Kitô cho giới trẻ mà lại không nói đến tự do, bởi vì giới trẻ ngày nay đã đặt nặng giá trị này trong văn hóa của họ. Nhưng theo Đức cha Fisichella, ngày nay tự do cần phải được đặt vào tương quan với chân lý, bởi vì chính chân lý mang lại tự do. Hơn nữa, không thể nói với giới trẻ về Thiên Chúa mà không biết văn hóa khoa học của họ. Văn hóa giới trẻ ngày nay chứa đựng nhiều định đề khoa học. Nhưng theo Đức cha Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về tái rao giảng tin mừng, sẽ đến một lúc khoa học cần có sự trợ giúp của thần học để hiểu biết rộng rãi hơn các lĩnh vực của thực tại, và để có thể mang lại một giải đáp cho vấn nạn đau khổ, sự phản bội, cái chết. Nói chung, khoa học cần có thần học mới có thể trả lời cho những câu hỏi ngàn đời của cuộc sống. Đức cha Fisichella nhấn mạnh rằng, cần phải có sự tương tác giữa khoa học, đời sống cá nhân và đạo đức. Kết thúc bài thuyết trình có chủ đề Giới trẻ và Thiên Chúa, Giới trẻ và Chúa Giêsu Kitô, Giới trẻ và cuộc sống vĩnh cửu, Đức cha Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về tái rao giảng tin mừng khẳng định rằng, người ta vẫn có thể vừa là người Công giáo vừa là khoa học gia. Đức cha Fisichella nói rằng, sống theo hiểu biết khoa học không đương nhiên phải là vô thần. Kiến thức khoa học có những giới hạn của nó bởi vì nó không thể khẳng định rằng Thiên Chúa không hiện hữu. Tin Roma. Đức Thánh Cha sẽ viếng thăm Benin vào tháng 11 tới đây. Đài Phát thanh Vatican trích lời Bộ trưởng Ngoại giao Benin cho biết, Đức Thánh Cha sẽ đến Benin vào tháng 11 tới đây. Bộ trưởng Ngoại giao Benin nói rằng đây là một vinh dự lớn lao cho cả Phi Châu. Hôm thứ Ba vừa qua, tại thủ đô Cotonou của Benin, chuyến viếng thăm sắp tới của Đức Thánh Cha đã được giới thiệu với báo chí. Theo Ủy ban tổ chức, chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha có ba mục đích. Một là công bố tông huấn hậu thượng Hội đồng Giám mục Thế giới về Phi Châu diễn ra tại Roma hồi tháng 10 năm 2008. Hai là kỷ niệm 150 năm công cuộc rao giảng tin mừng tại Benin. Và ba là vinh danh Đức Cố Hồng Y Bernardin Gontin. Theo Đài Phát thanh Vatican, chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha cũng có mục đích củng cố sự hiện diện của Giáo hội Công giáo tại Phi Châu. Nhưng chắc chắn, âm hưởng của chuyến viếng thăm cũng vượt qua khỏi thế giới Công giáo. Cộng hòa Benin đã thiết lập quan hệ ngoại giao với Tòa Thánh cách đây 40 năm. Biến cố này đã được kỷ niệm tại Roma hồi đầu tháng 7 vừa qua. Nhân dịp này, một phái đoàn chính phủ Benin đã được Đức Cha Dominique Montberti, Bộ trưởng Ngoại giao Tòa Thánh tiếp kiến. Chân phước John Paul Đệ Nhị đã viếng thăm Benin hai lần, lần thứ nhất vào năm 1982 và lần thứ hai vào năm 1993. Tin Roma. Bào huynh của Đức Thánh Cha kể chuyện về người em của mình. Cuối mùa xuân vừa qua, Đức ông Georg Ratzinger, bào huynh của Đức Thánh Cha Benedicto, đã dành cho ký giả Đức Michael Hesseman một cuộc phỏng vấn. Qua đó, ngài đã kể lại những kỷ niệm của ngài với Đức Thánh Cha. Cuộc phỏng vấn đã được thu thập thành một cuốn sách có tựa đề Em tôi, Đức Giáo Hoàng. Cuốn sách dài 256 trang này đã được xuất bản tại Munich và sẽ được cho phát hành tại các nhà sách vào ngày 12 tháng 9 tới đây, nhân dịp Đức Thánh Cha trở về thăm quê hương của ngài. Cuốn sách đã được viết nhân dịp kỷ niệm 60 năm chịu chức linh mục cùng một ngày của Đức Thánh Cha và Đức ông Georg Ratzinger. Hai vị đã mừng chung biến cố này tại Vương cung Thánh đường Thánh Phêrô ở Roma hôm 29 tháng 6 vừa qua. Với nhiều hình ảnh được đính kèm, cuốn sách của Đức ông Georg ghi lại nhiều kỷ niệm thời thơ ấu của hai người, nhất là quyết định hiến thân phục vụ của người thanh niên Joseph và những năm làm giáo hoàng của ngài. Tin Panama. Các đức giám mục Panama tố cáo giai cấp chính trị tại nước này. Trong một thông cáo được cho công bố sau phiên khoáng đại hồi đầu tháng 7 vừa qua, các đức giám mục Panama nói rằng giai cấp chính trị đặt chiến thắng bầu cử lên trên việc giải quyết các vấn đề của xứ sở. Theo các đức giám mục Panama, hiện đang thực sự có sự tách biệt rõ ràng giữa các quyền lợi của giai cấp chính trị và nhu cầu thực sự của dân chúng. Các vị chủ chân giáo hội tại quốc gia Trung Mỹ này rất quan ngại và đau buồn trước thái độ của một số chính trị gia. Theo các ngài, thái độ này không tạo ra được sự tin tưởng và tôn trọng, vốn là điều kiện cần thiết để tạo ra một bầu khí hòa bình và khoan nhượng trong xứ sở. Các đức giám mục Panama kêu gọi, hãy làm cho chính trị có được bộ mặt nhân bản, nghĩa là biết quan tâm đến chiều kích đạo đức, đặt phẩm giá con người, công ích và sự tôn trọng ý muốn của các cử tri lên hàng ưu tiên. Biến đổi danh sách các tị nạn bị các đức giám mục Panama tố giác là tình trạng tham nhũng. Thông cáo của các đức giám mục Panama viết, tham nhũng đang có và sẽ có, bao lâu còn có những người đồng lõa. Tham nhũng gặm nhấm và tạo ra những thiệt hại cho khắp xứ sở. Tin Roma. Các giáo hội Kitô tại Âu Châu đề cao vai trò của các giáo xứ trước tình trạng dưỡng dưng tôn giáo tại lục địa. Với chủ đề, các giáo xứ là trung tâm hy vọng, đề cao niềm hy vọng trong chúng ta. Hội nghị về các giáo xứ lần thứ 26 đã được tổ chức tại thành phố Negyi Rejihaza, Hungary, từ ngày 17 đến 22 tháng 7 vừa qua. 200 tham dự viên đến từ 17 nước Âu Châu đã đào sâu suy tư, chia sẻ các chứng từ, viếng thăm các giáo hội địa phương và tham dự các cuộc gặp gỡ đại kết. Trong bài diễn văn khai mạc hội nghị, Đức Hồng Y Joseph Tabiner Villa, một trong hai vị chủ tịch hội nghị, nói rằng, thách đố mà các giáo xứ Âu Châu đang phải đương đầu vẫn luôn luôn là thái độ dửng dưng tôn giáo. Đức Hồng Y Villa cho biết, tất cả những vấn đề được nêu lên trong hội nghị sẽ được thu thập lại thành một tập sách hữu ích cho các giáo hội và xã hội tại Âu Châu. Trả lời cho câu hỏi, các giáo xứ có thể thực sự trở thành những trung tâm hy vọng trong một Âu Châu bị phân mảnh và tục hóa không? Cho Hubert Windisch, giáo sư thần học mục vụ tại Đại học Fribourg, Đức, đã so sánh các tín hữu Kitô Âu Châu ngày nay với các tín hữu tiên khởi và nhấn mạnh rằng sứ mệnh rao giảng tin mừng tùy thuộc vào ý thức thuộc về Chúa Kitô. Đang cử trường hợp nước Đức là nơi 1/3 dân số 82 triệu người là Công giáo, cũng như tại một số nước khác nơi Kitô giáo đang biến mất. Cha Windisch nhấn mạnh rằng các giáo xứ và các tín hữu Kitô cần phải tỏ rõ một sự trong suốt thiêng liêng, nói lên niềm hy vọng của mình. Theo nhà thần học này, giáo hội tại Âu Châu cần phải phát huy một nền mục vụ mới, khiêm tốn, hiền lành và tôn trọng, nhưng đồng thời cũng không tỏ ra sợ hãi hay mang mặc cảm tự ti. Về phần mình, cha Luca Bressan, một chuyên gia của hội nghị các giáo xứ Âu Châu, nhấn mạnh đến nhu cầu phải có một ngôn ngữ, một văn phạm vững chắc hơn để truyền đạt tin mừng. Vị linh mục này nói, nếu chúng ta có thể thông đạt với nhau thì chúng ta mới có thể tạo ra sức đẩy và niềm hy vọng cho tương lai. Minsk, Belarus. Đức Hồng Y, cựu tổng giám mục Minsk, Belarus, qua đời. Đức Hồng Y Kazimierz Swiatek, cựu tổng giám mục Minsk, Belarus, qua đời hôm 21 tháng 7 vừa qua, hưởng thọ 96 tuổi. Chào đời tại Estonia năm 1914, Đức Hồng Y chịu chức linh mục năm 1939. Ngay trong năm đó, tức dưới thời Stalin, ngài bị tố cáo làm gián điệp, bị mang ra xét xử và bị kết án tử hình. Nhưng ngài đã thoát chết khi quân đội Đức Quốc xã tạm thời kiểm soát Belarus. Năm 1944, khi Liên Xô chiếm lại Belarus, Đức Hồng Y Swiatek bị đày vào trại lao động khổ sai ở Siberia. Ngài bị giam tại đây 9 năm. Sau khi Liên Xô sụp đổ và Giáo hội Công giáo được hồi phục, ngài được bổ nhiệm làm Tổng giám mục Minsk năm 1991. 3 năm sau, ngài được chân phước John Paul đệ nhị nâng lên bậc Hồng Y. Ngài tiếp tục cai quản giáo phận Minsk cho đến năm 2006. Đức Hồng Y là người cao tuổi thứ hai trong Hồng Y đoàn, chỉ sau Đức Hồng Y Exilio Tonini, cựu tổng giám mục Ravenna Ý, năm nay đã 97 tuổi. Với sự qua đời của Đức Hồng Y Swiatek, Hồng Y đoàn còn lại 196 vị. Trong số này có 114 vị còn trong hạng tuổi bầu giáo hoàng. Trong điện văn chia buồn gửi đến Đức cha Alexander Kaskiewicz, giám mục Grodno, chủ tịch hội đồng giám mục Belarus, Đức Thánh cha đã nhắc lại chứng từ can đảm của Đức Hồng Y trong giai đoạn cực kỳ khó khăn của giáo hội tại nước này. Đức Thánh cha đặc biệt chia buồn với Đức cha Tadeusz Kondrusiewicz, đương kim tổng giám mục Minsk. Tin Kolkata, Ấn Độ. Người Công giáo Ấn Độ thương khóc thân mẫu có một giám mục, 5 linh mục và 4 nữ tu. Bà Elizabeth Anikut Hikatin, mẹ của 15 người con, trong số này có một giám mục, 5 linh mục và 4 nữ tu, đã qua đời hôm 14 tháng 7 vừa qua, hưởng thọ 94 tuổi. Trong một cuộc phỏng vấn với hãng tin của dòng Don Bosco tại Ấn Độ, cha Augustin Kutala, một người bạn thân của gia đình nói, chúng tôi thương khóc một người mẹ thánh thiện. Bà Anikut Hikatin đã cùng với chồng, ông Luke, qua đời năm 2006, dạy dỗ 8 người con trai và 7 người con gái. 4 trong số 7 người con gái đã trở thành nữ tu thuộc các dòng thánh tâm, con cái đức bà phù hộ, và nữ tu thừa sai Francisco. Trong số 8 người con trai của ông bà, có 6 người làm linh mục, mà vị lớn tuổi nhất vừa được bổ nhiệm làm giám mục Idukki, miền Nam Ấn Độ. Tin Madrid, Tây Ban Nha. Thánh giá Đại hội Giới Trẻ Thế Giới đã đến thủ đô Madrid, Tây Ban Nha, và hiện đang được trưng bày trong nhà thờ chính tòa Madrid. Hôm 18 tháng 7 vừa qua, Đức Hồng Y Rocco Varela, Tổng giám mục Madrid, đã hướng dẫn một cuộc canh thước tại nhà thờ chính tòa Madrid. Ngài đã nhắc nhở các bạn trẻ rằng, chỉ còn không đầy một tháng nữa là tới Đại hội Giới Trẻ Thế Giới. Ngài khuyến khích giới trẻ hãy chuẩn bị kỹ càng cho đại hội, bằng việc xưng tội. Ngài nói rằng biến cố sẽ là một bước ngoặt quan trọng cho giáo hội tại Tây Ban Nha. Được biết nhà thờ chính tòa là chặng dừng chân cuối cùng của thánh giá Đại hội Giới Trẻ, sau khi đã đi qua tất cả các giáo phận Tây Ban Nha. Vừa rồi là phần tin tôn giáo, giờ đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự, nói về những thách đố mới cho giáo hội công giáo tại Ba Lan do Hoàng Minh phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, kể từ khi chế độ Cộng sản sụp đổ, giáo hội công giáo tại Ba Lan phải đương đầu với nhiều thách đố mới. Mỗi ngày Chủ nhật, Vương cung Thánh đường Giáo xứ, Đức Mẹ dâng mình vào đền thánh tại Vadovaj, sinh quán của chân phước Gioan Phaolô đệ nhị, lúc nào cũng không còn chỗ trống. Giáo dân và du khách đứng chật bên trong lẫn bên ngoài nhà thờ. Sau thánh lễ Chủ nhật, giáo dân có thói quen dừng lại hỏi thăm nhau, hay vào các quán cà phê bên cạnh để thưởng thức một ly cà phê nóng hay một cái bánh kem. Đây là hình ảnh quen thuộc của một giáo xứ đồng quê, nơi có đến trên 60% người công giáo Ba Lan tham dự thánh lễ Chủ nhật, và nhiều gia đình tích cực tham gia vào đời sống giáo xứ, đưa con đi xưng tội và thực hành những cách chữa đạo truyền thống như lần chuỗi mâm côi chẳng hạn. Tuy nhiên, nếu đến một thành phố lớn, du khách sẽ thấy một cảnh tượng hoàn toàn khác. Theo các số liệu thống kê được các linh mục cung cấp và được Viện Thống kê của Giáo hội Công giáo xác nhận, chỉ có khoảng 20% người Công giáo Ba Lan tham dự thánh lễ Chủ nhật tại những thành phố lớn như Krakow và Warsawa. Nhìn chung trên toàn quốc, theo một cuộc thăm dò được thực hiện năm 2009, chỉ có khoảng 41,5% người Công giáo Ba Lan còn tham dự thánh lễ Chủ nhật. Vào năm 2005, tỷ lệ này là 45%. Hãng thông tấn Công giáo Ba Lan ghi lại rằng, năm vừa qua, lần đầu tiên sau nhiều năm, con số chúng sinh trong các chủng viện giáo phận đã xuống dưới 4.000 người. Con số chúng sinh năm thứ nhất chỉ còn 2/3 so với năm 2008 và 2009. Con số các thịnh sinh gia nhập các dòng nữ cũng giảm sút một cách đáng kể. Năm 2009, khi có đến 28 tu viện trên toàn quốc đóng cửa, con số thịnh sinh chỉ còn 3.000 người. So với một thập niên trước, con số này giảm đi một nửa. Bà Marta Rembus, một hướng dẫn viên du lịch thuộc giáo xứ Hai Thánh Phêrô và Phaolô tại Krakow, giải thích cho du khách người Mỹ rằng, dưới thời Cộng sản, có rất nhiều người đến nhà thờ và tham dự thánh lễ. Theo bà, sự sút giảm này là cái giá mà người dân Ba Lan phải trả cho độc lập và tự do. Bà nói, tôi phải nhìn nhận rằng, đã có thay đổi như thế là vì chúng tôi có nhiều tự do hơn, cho nên chúng tôi có thể quyết định đến nhà thờ hay không đến. So với các nước láng giềng, Ba Lan vẫn còn là một nước giữ đạo, nghĩa là nằm trong số những nước có tỷ lệ người Công giáo tham dự thánh lễ Chủ nhật cao nhất thế giới. Tuy nhiên, giáo hội tại đây hiện đang phải đương đầu với một thách đố mới, kể từ sau khi chế độ Cộng sản sụp đổ. Thách đố đó là trào lưu tục hóa. Cha Simon Stefanovic, một linh mục dòng Phaolô, hiện đang làm việc tại đền thánh Đức Mẹ nổi tiếng Kretochova miền Nam Ba Lan, nói rằng đền thánh này vẫn còn là ngọn hải đăng trước hiện tượng tục hóa. Tại đây, dân chúng vẫn còn một lòng sùng mộ cao độ. Tuy nhiên, cha Stefanovic nhìn nhận rằng, nói chung giáo hội tại Ba Lan hiện đang phải đối mặt với nhiều áp lực từ bên ngoài. Cha giải thích, cùng với tự do và dân chủ, trên 300 giáo phái đã tràn vào Ba Lan. Người ta cũng thấy có cả những người thờ Satan. Các sách báo xấu và khiêu dâm cũng phê bình mọi người và mọi sự. Cha Stefanovic cho biết, các công ty quốc doanh được bán cho người ngoại quốc. Nhiều công nhân Ba Lan bị mất việc, khiến cho tình trạng thất nghiệp gia tăng. Nói chung, theo vị linh mục này, sau những thay đổi nói trên, dân chúng Ba Lan bắt đầu xem báo chí, truyền thông và thương mại như những cố vấn thực sự của họ trong vấn đề tôn giáo và niềm tin. Liên Âu đã quảng bá tự do phóng đãng đối với một số vấn đề như luân lý tính dục và xem thường những giá trị truyền thống vốn đã nhào nặng nền văn hóa Ba Lan. Người dân Ba Lan đã đi du lịch sang các nước trong Liên Âu và chịu ảnh hưởng tháo thứ của chủ nghĩa tục hóa Tây Phương. Một cách cụ thể, theo cha, Liên Âu tạo áp lực để buộc Ba Lan phải thay đổi những luật lệ nghiêm ngặt về phá thai, làm cho chết êm dịu, ngừa thai và hôn phối đồng tính. Người ta tuyên truyền rằng nếu muốn giàu mạnh và thịnh vượng, Ba Lan cũng phải chạy theo trào lưu của các nước Tây Phương. Họ không màng tới uy tín của Trung Phước Gioan Phaolô đệ nhị hay của Đức Benedicto và giáo huấn xã hội của Ngài về gia đình và định chế hôn nhân. Bà Madalena, một giáo sư tại Viện Các sắc tộc học và nhân chủng học văn hóa thuộc Đại học Warsaw, tin rằng kể từ khi chủ nghĩa cộng sản sụp đổ, giáo hội tại Ba Lan đã phải đương đầu với một thách đố nghiêm trọng. Trước đây, giáo hội này là giáo hội của dân chúng, tức một giáo hội đã từng che chở cho phe đối lập tranh đấu cho dân chủ và tự do tư tưởng, nay đã trở thành giáo hội của chọn lựa. Nói cách khác, ngày nay, người Công giáo Ba Lan có thái độ phản tịnh và phê phán hơn đối với tôn giáo. Tôn giáo không còn là một giá trị nội tại gắn liền với gia đình, mà là điều cần được chọn lựa một cách ý thức. Dưới thời Cộng sản, giáo hội Ba Lan có những vị anh hùng vĩ đại như Trưng Phước Gioan Phaolô đệ nhị, Đức Cố Hoàng Uy Stefan Kuczynski và Trưng Phước Tự Đạo Jerzy Bobulusko. Cả ba vị đều đã chiến đấu cho tự do. Tuy nhiên, theo giáo sư Zograp, trong những năm gần đây, nhiều người Ba Lan đã sửng sốt khi biết một số linh mục, vốn được mọi người kính trọng, đã từng cộng tác với công an mật vụ Cộng sản. Và trong thập niên vừa qua, nhiều người lại càng bị chao đảo hơn vì những vụ lạm dụng tình dục trẻ em trong giáo hội. Ngoài ra, sự kiện có một số linh mục rời bỏ giáo hội cũng khiến cho nhiều người hoang mang. Giáo sư Zograp nói rằng đây là một lý do khiến cho một số người chống giáo sĩ. Ngoài ra, lòng đạo đức bình dân vốn được củng cố dưới thời Cộng sản, nay cũng bị lung lạc và ảnh hưởng của văn hóa, nhạc kích động. Hơn nữa, các chúng sinh ngày nay phần lớn xuất thân từ các đô thị, cho nên không biết nhiều về truyền thống tôn giáo ở thôn quê. Riêng giới trẻ ở thôn quê không còn được hấp dẫn bởi ơn gọi linh mục nữa, vì họ tìm thấy có nhiều cơ hội mới mở ra trước mắt. Trên đây là một vài thách đố cho giáo hội Công giáo tại Ba Lan. Nhưng như cha Stefanovic cho biết, giáo hội đã nhào nặng lên Ba Lan kể từ năm 966. Giáo hội này đã sản sinh hơn 156 vị thánh và chân phước, cho nên sẽ không chịu đầu hàng. Cha khẳng định, chúng tôi sẽ tiếp tục chiến thắng trong truyền thống và gia sản Kitô.
Chương trình được tiếp nối với chuyên mục Chuyện Tử Tế do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, chuyện tử tế tuần này, mời quý vị và các bạn theo dõi bài viết Nguy cơ lãng phí hơn 32.000 tỷ đồng, trích từ báo Thanh Niên xuất bản ngày 20 tháng 7 năm 2011. Bài này cũng được trích đăng trong một tiếng trống kêu hoang của trang điện tử Công lý Hòa bình của Hội đồng Giám mục Việt Nam. Được đầu tư hơn 32.000 tỷ đồng, đề án đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020, gọi tắt là đề án 1956, triển khai ở 63 tỉnh thành. Sau hơn một năm, đã có hàng ngàn nông dân tham gia học nghề, nhưng rất nhiều người sau đó chữ thầy lại trả cho thầy. Nguy cơ lãng phí 32.679 tỷ đồng đang hiển hiện. Tháng 12 năm 2010, thôn Trúc Đồng 2, xã Thụy Hương, huyện Chương Mỹ, Hà Nội, được chọn thí điểm mở lớp học trồng rau an toàn, gắn với giải quyết việc làm cho đề án 1956. Được nhà nước cho đi học miễn phí, ai trong xã cũng mừng. Mừng hơn là có hẳn một công ty đứng ra nhận bao tiêu sản phẩm sau khi học. Nhưng đến Chúc Đồng những ngày đầu tháng 7, chúng tôi chỉ thấy những cánh đồng rau xác xơ, nhiều chân ruộng cỏ hoang mọc đầy. Một số hộ do tiếc đất quay lại trồng ngô. Bà Nguyễn Thị Lý, thôn Chúc Đồng 2, rầu rĩ nói, trước đây, mỗi ngày chạy chợ, tôi cũng kiếm được từ 150.000 đến 200.000 đồng. Khi xã mở lớp học hướng dẫn trồng rau an toàn, được học nghề miễn phí, lại có thêm tiền bồi dưỡng, nên tôi cũng theo chị em trong thôn đi học. Cứ tưởng ở nhà trồng rau đỡ vất vả hơn là chạy chợ, lại có thời gian chăm sóc con cháu. Ngờ đâu, vụ rau lỗ nặng. Gần 2 sào rau trồng trong 3 tháng thu về 2.9 triệu. Đến giờ công ty vẫn chưa trả hết. Cũng giống như những gì diễn ra ở Thụy Hương, người dân xã Mông Hóa, huyện Kỳ Sơn, Hòa Bình, chủ yếu sống nhờ trồng cây nông nghiệp ngắn ngày theo mùa vụ. Lúc nông nhàn phải lo kiếm việc làm thêm để trang trải cuộc sống. Nghe đến chương trình học nghề miễn phí tại địa phương, ai cũng khấp khởi mừng. Giảng viên đứng lớp là nghệ nhân làng nghề Tâm Hương, nổi tiếng Quảng Phú Cầu, huyện Thanh Oai, Hà Nội. Tạm gác việc đồng án, chị Nguyễn Thị Biện, xóm Dụ Sáu, xã Mông Hóa, huyện Kỳ Sơn, Hòa Bình, miệt mài theo học nghề Tâm Hương. Gặp chúng tôi, chị Biện cho biết, sau gần một năm kể từ ngày bế giảng lớp học, tôi vẫn làm đồng án là chính, còn cái nghề đã học thì chẳng làm nên cơm cháo gì cả. Thỉnh thoảng, tôi vẫn phải bám lấy nghề truyền thống của gia đình từ xưa đến nay là làm chổi chích, lao động vất vả mà tiền công chẳng được bao nhiêu. Chị Biện nói thêm, làm Tâm Hương bây giờ không thể chẻ bằng tay, mua máy phải có vài chục triệu đồng. Vì vậy, học xong, người thì làm thuê cho xưởng chổi chích, người đi phụ hồ ở các xã bên. 60 học viên tham gia lớp học, chưa có ai khởi đầu với nghề làm Tâm Hương. Học nghề mới, làm nghề cũ. Được tạo điều kiện đi học nghề theo nội dung đề án 1956, nhưng do thiếu vốn đầu tư để làm nghề, nên ở nhiều nơi hiệu quả chương trình đào tạo mới chỉ dừng lại ở chỗ nông dân đi học chỉ để biết nghề. Nằm trong số những địa phương được tỉnh Hòa Bình chọn triển khai thí điểm nội dung đề án 1956, năm 2010, xã Nhân Nghĩa, huyện Lạc Sơn đã tổ chức thành công hai lớp dạy nghề trồng nấm rơm, chăn nuôi lợn. Thế nhưng, ông Bùi Văn Vân, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Nhân Nghĩa xác nhận, cho đến nay, chưa có hộ gia đình nào có thể tổ chức sản xuất với hai nghề này. Lý do đưa ra là xã miền núi còn khó khăn, lớp học lại chỉ dành ưu tiên cho những hộ trong diện nghèo và cận nghèo. Sau thời gian đào tạo, các hộ dân gặp rất nhiều khó khăn về vốn đầu tư mua cây, con giống. Theo bà con, lấy đâu ra vốn để mở rộng sản xuất? Rồi còn đầu ra nữa, ở đâu cũng học làm nấm rơm thì bán sản phẩm cho ai? Tại Nghệ An, sau khi được rót vốn triển khai đề án 1956, đầu năm 2011, Trung tâm Dạy Nghề của huyện Thanh Chương, Nghệ An, cũng mở một lớp đào tạo cho 30 người dân thuộc diện nghèo và gia đình chính sách tại xã Thanh Lĩnh về nuôi lợn siêu nạc kiểu công nghiệp. Thế nhưng, theo ông Nguyễn Quang Mợi, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Thanh Lĩnh, đến nay vẫn chưa có chuyển biến nhiều, vì người dân không có vốn, không có nơi để xây chuồng trại, mà chỉ loay hoay với dăm ba con, nên hiệu quả không cao. Một số hộ mạnh dạn vay vốn nuôi số lượng lớn thì gây ô nhiễm môi trường, bị dân phản đối, trong khi địa phương lại không có đất xa khu dân cư cho người dân làm chuồng trại. Xác định nghề đào tạo chưa phù hợp với nhu cầu người học, điều kiện kinh tế, chương trình đào tạo quá rộng là nguyên nhân chính khiến đề án 1956 chưa phát huy hiệu quả. Năm 2010, Trung tâm Dạy Nghề huyện Tân Kỳ, Nghệ An được nhận 1.500.000.000 đồng để mua sắm trang thiết bị phục vụ cho dạy nghề. 12 phòng học khang trang, 1 phòng máy may và 1 phòng thiết bị nghề cơ điện đã được trang bị. Thế nhưng, đã một năm kể từ ngày khánh thành, các phòng học vẫn gần như còn để nguyên, bàn ghế phủ đầy bụi. Ngoài cổng trung tâm, tấm băng rôn treo tuyển dụng các nghề gò hàn, điện dân dụng, may công nghiệp đã cũ nhưng không gây được sự chú ý nào với người dân. Ông Nguyễn Mạnh Hùng, giám đốc trung tâm, thừa nhận nếu mở các lớp chăn nuôi thú y thì người dân còn quan tâm, chứ mở các lớp gò hàn, điện dân dụng, may công nghiệp thì rất khó thu hút học viên. Hưng Hòa là xã ngoại thành của thành phố Vinh, có hơn 90% hộ dân sống bằng nghề nông nghiệp và nuôi trồng thủy sản. Trong vòng 5 năm kể từ năm 2006, xã này đã có 4 dự án đào tạo nghề cho nông dân, nhưng tất cả đều thất bại. Khởi đầu là lớp dạy nghề đan thảm và những sản phẩm mỹ nghệ làm từ cây cối, đai. Những người thực hiện dự án đào tạo nghề hy vọng từ làng nghề làm chiếu cối truyền thống đã có từ hàng trăm năm nay tại xã này. Người dân sẽ có sản phẩm cao cấp hơn để nâng cao mức sống. Thế nhưng, chưa đầy 2 tháng sau thì những hy vọng trên cũng tắt lụi khi sản phẩm làm ra không biết bán cho ai. Người dân nản lòng và bỏ cuộc. Ông Phan Sĩ Dương, Phó Giám đốc Sở Lao động Thương binh Xã hội tỉnh Nghệ An cho biết, năm 2011, nguồn kinh phí để đào tạo nghề ngắn hạn 3 tháng cho nông dân của tỉnh là hơn 49 tỷ đồng. Ông Dương thừa nhận việc đào tạo nghề cho nông dân chưa thật hiệu quả, do đào tạo chưa gắn với thực tế, thiếu địa chỉ làm việc. Các trung tâm, cơ sở đào tạo chỉ chú trọng đến việc đào tạo nghề mà không tính đến việc tạo được việc làm lâu dài cho người dân. Nguyên nhân khiến việc thực hiện đề án không đạt hiệu quả được ông Nguyễn Quang Mợi, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Thanh Lĩnh, huyện Thanh Cương, Nghệ An đúc kết như sau. Nói chưa đúng là đem con bỏ chợ. Cái khó của nông dân không phải ở việc học nghề gì, mà quan trọng là phải tạo được thị trường tiêu thụ sản phẩm cho họ. Làm mộc, mây tre đan là phù hợp với địa phương, nhưng khi làm xong sản phẩm, bán cho ai, đó là điều dân cần nhất. Ông Nguyễn Ngọc Phi, Thứ trưởng Bộ Lao động Thương binh Xã hội, đã phát biểu như sau. Trách nhiệm của những người ăn cơm nhà nước là phải giúp cho người dân đứng vững trên đôi chân của mình. Đó cũng chính là mục tiêu cơ bản của đề án đào tạo nghề cho lao động nông thôn. Đừng bao giờ lấy thành tích số liệu có bao nhiêu nông dân có việc làm, mà nên tập trung làm rõ có bao nhiêu nông dân làm giàu sau khi được đào tạo nghề. Có như vậy, đề án mới phát triển bền vững. Dạy nghề, dạy kỹ thuật, nhưng sản phẩm ra một quả cam chua thì có bán được không? Vì vậy, đề án cũng nên quan tâm đến đầu tư vào giống, chất lượng sản phẩm và cách tiêu thụ hàng hóa nữa. Có như vậy mới thực sự là bền vững. Xin kết thúc bài này với ý kiến của Phó Giáo sư Tiến sĩ Cao Văn Sâm, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Dạy nghề Bộ Lao động Thương binh Xã hội như sau. Để việc đào tạo ăn khớp với nhu cầu doanh nghiệp, cần có sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, đặc biệt là cơ quan chính quyền cấp huyện, để làm sao đào tạo phải phù hợp với cung và cầu của thị trường. Mục tiêu của đề án là nông dân giàu lên từ học nghề, chứ không phải là bao nhiêu người được đi học nghề. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Diễn đàn Tự do do Bình Minh phụ trách.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, chuyên mục Diễn đàn Tự do của chúng tôi hôm nay xin phép được giới thiệu phần 1 chương 4 thư chung Hậu Đại hội Dân Chúa của Hội đồng Giám mục Việt Nam với tựa đề Loan báo tin mừng trong hoàn cảnh ngày nay. Như Chúa Cha đã sai Thầy, thì Thầy cũng sai anh em. Gioan đoạn 20 câu 21. Giáo hội nhận lãnh cùng một sứ vụ mà Đức Kitô lãnh nhận từ Chúa Cha là loan báo tin mừng nước Thiên Chúa. Sứ vụ này làm nên chính lý do hiện hữu của giáo hội giữa lòng thế giới. Vì vậy, khi đón nhận tin mừng, giáo hội tại Việt Nam cũng lãnh nhận sứ vụ loan báo tin mừng Đức Kitô cho từng người và mọi người. Nhờ đó, họ khám phá ý nghĩa đời sống và được lớn lên như những con người mới. Nhận thức này khiến Đại hội Dân Chúa nhấn mạnh rằng, thay vì coi truyền giáo chỉ như một trong những hoạt động của giáo hội, thì nay cần nhìn sứ mệnh truyền giáo như nấm men thấm nhập, khơi dậy và chi phối mọi khía cạnh đời sống giáo hội. Do đó, cần dành mọi nỗ lực và hoạt động từ vật chất đến thiêng liêng và mục vụ cho mục tiêu này. Sứ vụ này mang tính duy nhất và toàn diện. Duy nhất vì tất cả đều khởi đi và quy hướng về con người Đức Giêsu Nazareth và mầu nhiệm của Người. Người là Con Thiên Chúa, Đấng vừa khai mở vừa là hiện thân của Vương quốc Thiên Chúa qua mầu nhiệm khổ nạn và phục sinh. Vì thế, khi thi hành sứ vụ, nhất thiết phải công bố danh Chúa Giêsu. Toàn diện vì sứ vụ bao gồm nhiều hoạt động, công bố tin mừng lần đầu tiên, giáo huấn nhằm xây dựng sự trưởng thành đức tin, đem tinh thần phúc âm thấm nhập mọi lĩnh vực đời sống xã hội và văn hóa. Do đó, có mối liên hệ mật thiết giữa sứ vụ loan báo tin mừng và việc phục vụ đời sống cùng sự phát triển con người toàn diện. Chính Chúa Giêsu dạy giáo hội hướng đi này. Cho dù mối quan tâm hàng đầu của người là rao giảng tin mừng nước Thiên Chúa, Chúa Giêsu cũng quan tâm đến công bằng xã hội và nhu cầu vật chất của dân chúng. Như thế, tin mừng của người liên kết mật thiết với sự phát triển những giá trị nhân linh và không hề tách rời đức tin ra khỏi cuộc sống. Trong bối cảnh xã hội hiện nay, giáo hội tại Việt Nam xác tín rằng dân Chúa cần tích cực cộng tác với mọi người thiện chí, cùng nhau bồi đắp nền văn minh tình thương và sự sống. Đó là phương thế cụ thể để thi hành sứ vụ duy nhất và toàn diện của Đức Kitô trên đất nước này. Là một công dân trong một đất nước, người Công giáo Việt Nam có bổn phận yêu mến và xây dựng quê hương. Đồng thời, chúng ta thi hành bổn phận này với tinh thần phúc âm. Khi thể hiện chức năng tiên tri bằng lời nói chân thành và có trách nhiệm, thực thi yêu thương trong chân lý và thực thi chân lý trong yêu thương. Theo ý nghĩa đó, Đức Benedicto thứ 16 nhắn nhủ các tín hữu Việt Nam rằng, bằng đời sống xây nền trên đức ái, sự liêm chính, việc quý trọng công ích, anh chị em phải chứng tỏ rằng người Công giáo tốt cũng là người công dân tốt. Để thực hiện lời mời gọi này, các tín hữu cần thấu triệt giáo huấn của giáo hội về xã hội. Giáo huấn này sẽ soi sáng cho các tín hữu biết cách yêu mến quê hương, yêu thương không trừ một ai, quan tâm phát triển nhân bản và văn hóa, xây dựng công bằng, tình liên đới, sự bình đẳng và sự tự do tôn giáo qua nẻo đường hiền lành và khiêm nhường, bao dung và tha thứ. Định hướng này sẽ mở đường cho những chương trình mục vụ của giáo hội tại Việt Nam, đặc biệt cho thiếu nhi, giới trẻ và di dân. Như Đức Kitô, giáo hội không bao giờ thỏa hiệp với tội lỗi và bất công, nhưng đồng thời yêu thương hết thảy mọi người với lòng nhân hậu xót thương của Thiên Chúa. Các tín hữu của Chúa Giêsu phải lấy việc lành mà vượt thắng lối sống bạo lực, ích kỷ, hưởng thụ và phóng túng. Để chu toàn sứ vụ duy nhất và toàn diện của giáo hội, mỗi tín hữu theo ơn gọi riêng của mình đều phải dấn thân loan báo tin mừng. Tuy nhiên, vì sứ vụ của giáo hội cốt yếu mang tính cộng đồng, nên không một tín hữu nào có thể thi hành sứ vụ cách riêng lẻ. Chính vì thế, các tín hữu Việt Nam cá nhân cũng như cộng đoàn phải tích cực tham gia vào cùng một kế hoạch chung mà giám mục địa phương hợp nhất với Hội đồng Giám mục Việt Nam đã đề ra và chịu trách nhiệm chính. Đồng thời, còn phải có sự hợp tác chặt chẽ hơn giữa các giáo phận, và các dòng tu, cũng như giữa các dòng tu với nhau. Ngoài ra, mọi thành phần dân chúa cần ý thức về mối tương quan sâu xa giữa đời sống chiêm niệm và hoạt động tông đồ. Sứ vụ là hoạt động có tính chiêm niệm và chiêm niệm mang tính hoạt động. Thi hành sứ vụ loan báo tin mừng là chia sẻ tặng phẩm quý giá nhất mà chúng ta đã lãnh nhận, đó là được biết Đức Kitô. Như vậy, sứ vụ ấy trước hết là sự cảm nghiệm về Thiên Chúa đang sống và hoạt động trong mình. Điều đó thôi thúc chúng ta phục vụ sự sống và phát triển con người toàn diện, từ thể lý đến tâm linh, từ văn hóa và xã hội đến đức tin và luân lý. Do đó, cần cảnh giác trước những cám dỗ lôi cuốn chúng ta rơi vào khuynh hướng đề cao hoạt động mà không quan tâm đến việc vun trồng đời sống nội tâm. Chúa Giê-xu đã thi hành sứ vụ với cung cách đặc biệt. Là tiên tri trung thành của chân lý tin mừng, người can đảm và kiên nhẫn kêu mời mọi người sám hối và sống theo ý định của Thiên Chúa. Là tôi tớ, người khiêm nhường phục vụ nhân loại, đến độ hiến thân trên thập giá, biểu lộ uy quyền hiển trị của Thiên Chúa tình yêu. Là tư tế đích thực và là vị trung gian giàu lòng thương xót, người đã cùng chia sẻ với gia đình nhân loại, để dâng lên Chúa Cha những đau khổ, ưu sầu, cũng như hạnh phúc và niềm vui của họ. Theo gương Chúa Giê-xu, chúng ta cần thi hành sứ vụ với cung cách của người, đó là can đảm và kiên trì loan báo chân lý tin mừng, khiêm nhường phục vụ, chân thành chia sẻ mọi nỗi niềm của con người, nhất là những người nghèo khổ. Con người ngày nay không chỉ đón nhận tin mừng bằng cách nghe, nhưng còn bằng cách thấy. Vì thế, Đại hội Dân Chúa đề nghị trong các chương trình huấn luyện nhân sự ở mọi cấp, cách riêng huấn luyện chúng sinh, tu sĩ nam nữ, vấn đề không chỉ là trau dồi kiến thức, nhưng còn là hình thành một cung cách sống và phục vụ của sứ giả tin mừng. Mời quý vị và các bạn tiếp tục theo dõi phần 3 chương 4 trong buổi phát thanh kỳ sau.
Giờ đây kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Hoàng Minh trong những phút cầu nguyện.
Cho những gì con dâng đều là hồng ân, ơn thiên trên trời mưa xuống cho đời. Lời kinh thắp sáng từng ngày ca vang, đời hạnh phúc ấm ngàn đời tri ân. Lạy Chúa con thờ, lạy Chúa con yêu.
Quý vị và các bạn thân mến, Thánh Brigitta chào đời vào khoảng năm 1302 trong một quê hương thơ mộng với những lớp tuyết trắng tinh bao phủ trên các đồi cây ngọn cỏ. Khi đến tuổi kết hôn, thì chồng của bà vừa là hiệp sĩ và là nghị viên trong hội đồng nhà vua. Brigitta quả là một người vợ và là một người mẹ hiền. Cách sống của bà đã ảnh hưởng rất mạnh đến cuộc đời của chồng và con. Hai ông bà đều tận tâm cứu giúp người nghèo khổ và liên lạc với những người quyền quý để cùng họ xây dựng những học đường, bệnh viện và nhà thờ. Nhờ ơn Chúa, hai ông bà sinh được 8 người con. Trong số những người con đó có chị Katarina, sau này cũng được phong thánh vào năm 1476. Nhưng trong mấy năm sống tại triều đình, bà rất lấy làm khổ tâm vì đã không làm được cho nhà vua và hoàng hậu sống đời đạo đức. Thấy sự hiện diện của mình tại triều đình không đem lại kết quả gì, Brigitta cùng với chồng rời khỏi triều đình trở về chốn cũ. Không lâu sau đó thì chồng bà qua đời và bà vào ở trong tu viện. Trong khi đang say mê với cuộc sống kết hợp với Chúa ở tu viện, thì được Chúa mặc khải và sai đi về triều đình để cảnh cáo nhà vua. Trước mặt vua, bà Brigitta đã không ngần ngại lên tiếng khiển trách chính quyền thối nát của nhà vua, vì nhà vua đánh thuế quá nặng, khiến người dân phải bỏ ruộng hoang, người buôn bán hết vốn phải nghỉ việc, nền kinh tế trong nước vì thế mà suy sụp, và nhất là lòng người đều oán than. Bà đòi nhà vua phải miễn thuế 10 năm, để các nông gia trở lại việc đồng áng. Về mặt chính trị, bà đòi nhà vua phải ăn ở xứng đáng với chức phận cao quý là người đại diện Thiên Chúa cai trị nhân dân. Đối với các công chức, nhà vua phải chọn những người hiền đức và có thực tài. Không những bà Brigitta để ý đến vấn đề chính trị trong nước, mà còn ở ngoài nước nữa. Mục đích của bà là liệu thế nào để mọi dân tộc được sống ấm no thanh bình. Bởi vậy, bà là một sứ giả đã đến hai nước Anh và Pháp để khuyên hai nước này chấm dứt trận chiến trong nhiều năm. Đồng thời, bà cũng nài xin Đức Giáo Hoàng Clemente thứ VI đang ở Avignon trở về Roma, vì đó mới là nơi ngự trị của vị đại diện Chúa Kitô ở trần gian. Quý vị và các bạn thân mến, nhìn vào cuộc đời của thánh nữ Brigitta, chúng ta thấy những điểm nổi bật sau đây. Bà là một người vợ và là một người mẹ hiền trong gia đình. Hết lòng chăm sóc cho chồng con và nêu cao đời sống đạo đức cho con cái, một người con của bà cũng đã được giáo hội tôn phong hiển thánh. Với công việc xã hội, bà là một người yêu chuộng hòa bình. Bằng khả năng và địa vị của mình, bà đã mạnh mẽ lên án nhà vua về cách cai trị hà khắc và đề nghị nhà vua phải cải thiện đời sống của nhân dân. Trong việc đối ngoại, bà kêu gọi chấm dứt chiến tranh, tha thiết sự hòa bình giữa các quốc gia. Với giáo hội, bà mong muốn sự hiệp nhất và đề cao vai trò của Đức Giáo Hoàng, hằng tuân phục các vị phẩm trật trong hội thánh. Mỗi người chúng ta, dù ở vai trò và ơn kêu gọi nào, cũng có thể học theo những gương lành của thánh nữ. Nguyện xin thánh nữ Brigitta cầu bầu cho chúng ta được sống trong thanh bình và hạnh phúc. Vì xưa kia, khi còn ở dương thế, người đã hằng lưu tâm lo cho nhân loại được hòa bình. Xin người cầu cho hết thảy chúng ta, nhất là những người mẹ trong gia đình, biết bắt chước gương người mà quyết sống thánh thiện, phụng sự Chúa, đồng thời biết giáo dục con cái theo đúng tinh thần phúc âm, hầu tạo cho thế hệ mai sau những người con đầy nhiệt tâm lo việc nhà Chúa. Amen. Thank you.
Chúa chăm lo tháng ngày tương lai, trời hồng sương mai, xuân thu đông về, mưa nắng sang hè. Ngài yêu con mãi, ngàn đời không phai, tình con yếu đuối, tình Ngài biển khơi. Tình Chúa con thờ, tình Chúa con mơ, bầu trời đất mới, tương lai rạng ngời, ngọt ngào yêu thương, Chúa đưa dẫn đường. Cuộc đời chuyên chăm, phúc đức trăm năm. Một niềm cứu lớn, tôn vinh phụng thờ, ngàn đời tri ân, Chúa thương vô ngần. Lệ mừng dâng lên, tình ca.
Chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát kế tiếp vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là